Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 30 tháng 5, thứ hai trong tuần thứ bảy mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 29 tới 33. Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng: Bây giờ thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra là thầy biết hết mọi sự và thầy không cần phải có ai hỏi thầy. Vì thế, chúng con tin thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đáp: Bây giờ anh em tin à? Này, đến giờ và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để thầy cô độc một mình. Nhưng thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy để trong thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những lời giáo huấn của Đức Giêsu trong tin mừng hôm nay vừa là một lời tiên báo, vừa là một sự động viên để chúng ta can đảm đón nhận thập giá trong hành trình người môn đệ của mình. Bất cứ ai muốn bước theo Chúa Kitô trên hành trình môn đệ đều phải vác thập giá đời mình. Thập giá ấy mỗi người mỗi khác nhau. Có những thập giá rất cụ thể và rõ ràng, thập giá của trách nhiệm. Cũng có những thập giá hết sức đau thương, đong đầy máu và nước mắt. Câu chuyện vừa xảy ra cách chúng ta vài tháng, có lẽ chưa nguôi ngoai trong tâm trí của nhiều người. Tối ngày 28 Tết, tin báo một người anh em, linh mục, đang ngồi tòa giải tội, đã bị chém chết. Cái chết của cha du xe Trần Ngọc Thanh, lòng Đa Minh, làm cho biết bao người hoảng loạn, sững sờ, nhưng cũng làm cho bao nhiêu người cảm thấy được thúc đẩy bởi cái chết ấy như một lời chứng hùng hồn và có kẻ gọi như một cuộc tử đạo của thời đại mới. Cha du xe Trần Ngọc Thanh đã hiến dâng mạng sống của mình vì đoàn chiên. Ngay trong khi ngài giơ tay để đọc lời tha thứ, cha tha tội cho con, thì cũng là lúc lưỡi dao định đoạt đã cướp đi mạng sống của ngài. Lời tha thứ, lời bí tích hòa giải, dành cho tất cả những ai thành tâm thống hối, và nếu kẻ sát hại thành tâm, thì lời tha thứ ấy cũng được trao ban, cha tha tội cho anh. Người môn đệ của Chúa Kitô giữa thế gian chịu bách hại là thế đó. Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Đức Giêsu cũng đã phải chịu lưỡi đòn đâm thấu trái tim mình, đã phải chịu những trận đòn thật khủng khiếp, và Ngài đã chấp nhận hy sinh mạng sống ở một tuổi đầy sức sống. Ngài trở thành gương mẫu, trở thành chứng từ của một tình yêu nồng nàn. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng vì bạn hữu của mình. Là môn đệ, trở thành những con người loan báo Đức Kitô phục sinh, chúng ta xin ơn can đảm để ngang qua thập giá, chúng ta công bố tin mừng phục sinh của Chúa. Thập giá của phận người, thập giá của những thương đau, ngay cả của những bách hại. Xin cho tin mừng về sự sống, tin mừng về sự phục sinh được lan tỏa tới mọi người. Xin cho đừng bao giờ người môn đệ của Đức Kitô chùn bước hay bỏ cuộc. Đừng để bất cứ điều gì làm cho người môn đệ phải từ bỏ chính sứ mạng loan báo tin mừng của mình. Cho dẫu trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng Đức Giêsu đã hứa, can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.
Chúa Giêsu ban cho con bình an. Chúa Giêsu ban cho con bình an.
Vậy Chúa Giêsu xin thêm cho chúng con lòng can đảm để chúng con làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời này. Xin cho chúng con đừng bao giờ bỏ cuộc, nhưng biết mạnh mẽ, can trường, loan báo tin mừng phục sinh, cho dù chúng con gặp gian nan khốn khó. Amen.
Đường đời mênh mông, bước đi biết đâu bên bờ dọc đường trong gai. Quấn thu dẫn lối, Ngài là chân đi dẫn con bước đi. Trên đời Chúa cho con lời nghỉ ngơi. Giêsu ban nhân kia cơ lời người tâm thôi bạn nghèo buồn, yêu thương thứ tha cuộc đời tôi lỗi, không mang ơn bình an. Chuyện buồn chuyện vui thắm lắm theo nhau, mỗi ngày người tìm cuộc vui xa rời chân lý. Ngài là đường đi dẫn con qua đời, dù sầu tới quê an vui trường sinh. Giêsu hoan nhân kia cơ trông mong, lời người thăm coi bạn nghèo buồn, xin thương thứ tha cuộc đời tôi lỗi, cần ban ơn bình an.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Roma. Đức Hồng Y Angelo Sodano, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh qua đời. Đức Hồng Y Angelo Sodano, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh và cựu niên trưởng Hồng Y đoàn, đã qua đời tối thứ Sáu, 27 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Đức Hồng Y sinh ngày 23 tháng 11 năm 1927, con thứ hai trong gia đình 6 người con ở Isola d'Asti, Bắc Ý. Thuộc phong linh mục năm 1950 khi được 23 tuổi, đậu tiến sĩ thần học và giáo luật, rồi làm giáo sư đại chủng viện. Năm 1959, cha Sodano được gọi phục vụ tại tòa thánh. Sau khi xuất thân từ trường ngoại giao, ngài lần lượt phục vụ tại các tòa sứ thẩm tòa thánh ở Ecuador, Uruguay và Chile, rồi trở về phục vụ tại Vatican trong bộ ngoại giao. Năm 1977, ngài được thăng tầm giám mục sứ thẩm tòa thánh tại Chile và hoạt động tại đây trong 10 năm. Năm 1988, Đức Tổng giám mục Sodano được Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ hai bổ nhiệm làm ngoại trưởng tòa thánh và 2 năm sau đó được bổ nhiệm làm quyền quốc vụ khanh tòa thánh. 7 tháng sau đó được thăng Hồng Y quốc vụ khanh. Năm 2005, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, sau khi được bầu chọn, đã tái bổ nhiệm Đức Hồng Y Sodano trong chức vụ này, cho đến khi bổ nhiệm Đức Hồng Y Francisco Bettone kế nhiệm hồi tháng 9 năm sau đó, 2006. Cùng năm 2005, Đức Hồng Y Sodano được bầu làm niêm trưởng Hồng Y đoàn và Đức Thánh Cha phê chuẩn. Hồi tháng 12 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận sự từ nhiệm niêm trưởng Hồng Y đoàn của Đức Hồng Y. Từ lâu nay, Đức Hồng Y Sodano bị nhiều chứng bệnh, lại thêm bệnh COVID. Ngài là vị Hồng Y thứ tư trong giáo hội qua đời vì bệnh dịch này. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Sodano, Hồng Y đoàn còn 208 vị, trong đó 117 vị dưới 80 tuổi. Trong số này, có 92 vị do Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm, còn lại 64 vị do Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 và 52 vị do Đức Giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn các vị lãnh đạo Phật giáo Mông Cổ. Sáng 28 tháng 5 vừa qua, trong buổi tiếp kiến phái đoàn các vị lãnh đạo Phật giáo Mông Cổ, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi truyền thống lâu đời của nước này về sự sống chung hòa bình giữa các tôn giáo khác nhau và ngày cầu mong thăng tiến những sáng kiến chung để phục vụ công ích. Phái đoàn Phật giáo Mông Cổ về Roma viếng thăm với sự đồng hành của Đức Cha Giorgio Marengo, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập phủ doãn này và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và Mông Cổ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Chúa Giê-xu cũng như Đức Phật đều là những vị xây dựng hòa bình và thăng tiến sự bất bạo động. Chúa Giê-xu cũng đã sống trong thời bạo lực. Ngài dạy rằng, chiến trường đích thực, trong đó bạo lực và hòa bình đối đầu nhau chính là tâm hồn con người. Chúa rao giảng không biết mệt mỏi tình yêu thương vô điều kiện của Thiên Chúa, đấng đón nhận, tha thứ, và Chúa dạy các môn đệ của Ngài hãy yêu thương cả những địch thủ. Còn sứ điệp nòng cốt của Đức Phật là bất bạo động và an bình. Ngài dạy rằng, chiến thắng để lại đằng sau cái vết oán hận bị kẻ chiến bại đau khổ. Hãy từ bỏ mọi tư tưởng chiến thắng và chiến bại, và hãy sống trong an bình và trong vui tươi. Đức Thánh Cha cũng nhận xét, trong một thế giới bị tàn phá vì những xung đột và chiến tranh, với tư cách là những vị lãnh đạo tôn giáo được ăn rễ sâu trong những giáo lý liên hệ, chúng ta có nghĩa vụ khơi lên trong nhân loại ý chí từ bỏ bạo lực và kiến tạo nền văn hóa hòa bình. Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ, tuy bé nhỏ, nhưng đang dấn thân hoàn toàn thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ, theo lời vị tôn sư sáng lập đã dạy, các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Chúng ta hãy củng cố tình bạn giữa chúng ta để mưu ích cho mọi người. Mông Cổ có một truyền thống dài về sự sống chung hòa bình giữa các tôn giáo. Tôi cầu mong lịch sử kỳ cựu này về hòa hợp trong sự khác biệt có thể tiếp tục ngày nay qua việc thực thi tôn giáo hữu hiệu và thăng tiến các sáng kiến chung để mưu cầu công ích. Sự hiện diện của quý vị tại đây hôm nay thực là một dấu chỉ hy vọng. Tin Kiev, Ukraine. Chính thống Ukraine thuộc tòa Moscow tuyên bố độc lập. Hôm 27 tháng 5 vừa qua, giáo hội chính thống cho đến nay thuộc tòa thượng hội chính thống Moscow tuyên bố hoàn toàn độc lập khỏi tòa thượng hội này. Quyết định trên đây được đề ra trong khóa họp của hội đồng giáo hội gồm các giám mục, linh mục và đại diện giáo dân nhóm họp tại thủ đô Kiev dưới quyền của vị thủ lãnh là đức tổng giám mục Onufri, 77 tuổi. Trong thông cáo chung kết, hội đồng bày tỏ sự bất đồng đối với lập trường của tòa thượng phụ chính thống Nga về chiến tranh tại Ukraine và đưa ra những quyết định cần thiết tu bổ hiến chương về sự quản trị giáo hội, nói lên sự độc lập hoàn toàn đối với tòa thượng phụ chính thống Nga. Các tham dự viên cũng đề nghị đối thoại với giáo hội chính thống Ukraine độc lập. Trong số 41 triệu dân tại Ukraine, 61% theo chính thống giáo. Ở mạn Tây nước này, các tín hữu thuộc hai giáo hội, trước tiên là chính thống Ukraine thuộc tòa thượng phụ chính thống Moscow, có khoảng 12.000 giáo xứ đồng nhất nước và từ cuối năm 2018 có giáo hội chính thống Ukraine độc lập. Theo cuộc thăm dò mới đây, phần lớn nhân dân Ukraine này thuộc về giáo hội chính thống độc lập. Trong 3 tháng chiến tranh vừa qua, có 400 giáo xứ trước đây thuộc chính thống Moscow nay chuyển sang giáo hội chính thống Ukraine độc lập, và giáo hội này có khoảng 7.600 giáo xứ. Trong khóa họp, Đức Tổng giám mục Onufri tham phiền rằng đã có hơn 40 thánh đường của giáo hội này bị tấn công. Ngoài ra, hơn 20 lần, các nhà chính trị ở các địa phương đã cấm cản hoặc giới hạn hoạt động của các cha sở của chính thống Moscow trong vùng liên hệ trái với luật pháp. Đức Tổng giám mục Onufri nói rằng, các cộng đoàn chính thống Ukraine thuộc tòa thượng phụ Moscow luôn bị sức ép do các cơ quan nhà nước và những kẻ phá hoại. Đây là những hành động đi ngược với khoản hiến pháp về sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước và sự bình đẳng của mọi người trước pháp luật. Đức Tổng giám mục Onufri cho biết, đã có một đại biểu quốc hội Ukraine yêu cầu cấm giáo hội chính thống thuộc tòa thượng phụ chính thống Nga và quốc hữu hóa tài sản của giáo hội. Giáo hội này bị cáo buộc là ủng hộ Tổng thống Putin và không yêu nước. Có hai giáo sĩ bị bắt về tội cộng tác với cơ quan tình báo của Nga, nhưng Đức Tổng giám mục Onufri bác bỏ lời cáo buộc này. Giáo hội đã mua sắm thiết bị quân sự trị giá 1 triệu rưỡi đồng Ukraine, tương đương với 48.000 euro cho quân đội nước này. Ngoài ra, đã hỗ trợ 190 tấn lương thực trợ giúp nhân đạo cho các quân nhân Ukraine và gia đình họ. Tin giáo hội tại Mông Cổ. Kỷ niệm 30 năm lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Mông Cổ. Hôm 27 tháng 5 vừa qua, một phái đoàn đại diện Phật giáo Mông Cổ đã đến viếng thăm chính thức tại Vatican nhân dịp kỷ niệm 30 năm bắt đầu quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Mông Cổ. Cuộc viếng thăm chỉ kéo dài 2 ngày nhưng có nhiều sinh hoạt. Ban sáng, đoàn đã được đón tiếp tại Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tục. Tại Mông Cổ, hiện nay chỉ có 1.400 tín hữu Công giáo, chia làm 8 giáo xứ và học thành phủ doãn công tòa Ulaanbaatar, thủ đô của Mông Cổ, và do đức cha Giorgio Marengo thừa sai người Ý còi sóc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican truyền đi hôm 27 tháng 5 vừa qua, đức cha Marengo ví giáo hội Công giáo tại Mông Cổ với cộng đoàn giáo hội thời các tông đồ, số tín hữu còn ít ỏi. 1.400 tín hữu trên tổng số 3 triệu dân, phần lớn theo Phật giáo Tây Tạng. Thập niên đầu tiên, mang sắc thái của các thừa sai tiên phong dưới sự hướng dẫn của đức cố giám mục Venceslao Padilla, người Philippines, thừa sai dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, quen gọi là các cha thừa sai Scott bên Bỉ. Công cuộc truyền giáo bắt đầu tại Mông Cổ sau khi chế độ cộng sản tại đây chấm dứt.
thập niên thứ hai của giáo hội tại đây là giai đoạn ăn lễ sâu hơn và nảy sinh những cộng đoàn công giáo đầu tiên. Một số dân địa phương bắt đầu xin gia nhập công giáo. Thập niên thứ ba được biểu tượng bằng việc truyền chức linh mục đầu tiên người Mông Cổ vào năm 2016. Đức cha cho biết hồi tháng 10 năm ngoái, giáo hội tại Mông Cổ đã có linh mục thứ hai là người phản xứ. Cùng đi với phái đoàn Phật giáo trong những ngày này ở Roma, có hai linh mục đầu tiên vừa nói, họ đến Roma lần đầu tiên. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Marengo cũng kể ra những thách đố của giáo hội công giáo tại Mông Cổ hiện nay. Thứ nhất là giúp các tín hữu đào sâu đức tin và làm cho đức tin ngày càng gắn liền hơn với đời sống thường nhật. Thứ hai là tình hiệp thông và huynh đệ, một đảng giữa các từ sai thuộc nhiều dòng tu khác nhau đang hoạt động tại Mông Cổ, đảng khác giữa chính các cộng đoàn công giáo với nhau. Đức cha nói, chúng tôi ngày càng cảm thấy phải hòa hợp với nhau trên những nẻo đường tin mừng, và sự hiệp thông cũng là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta. Thách đố thứ ba là loan báo và làm chứng tá. Đây phải là đặc tính của giáo hội địa phương không bao giờ co cụm vào mình, vì tin mừng phải được sống và làm chứng và được thông truyền trong sự can đảm và khiêm tốn. Tin Roma. Đức Hồng Y Yuppi lên tiếng về việc điều tra những vụ lạm dụng tính dục. Đức Hồng Y Matteo Yuppi, Tổng giám mục Bologna, tân chủ tịch hội đồng giám mục Ý, cho biết vào giữa tháng 11 năm nay sẽ công bố phúc trình về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội từ năm 2000 đến nay. Đức Hồng Y Yuppi tuyên bố như trên trong cuộc họp báo trưa thứ Sáu 27 tháng 5 vừa qua sau khóa họp toàn thể của hội đồng giám mục Ý. Điều này có nghĩa là những vụ xảy ra trước khi có những quy luật được ban hành, sau khi có những vụ lạm dụng bị tố giác tại Ý. Các giám mục đã bác bỏ dự án ủy thác cho một ủy ban độc lập điều tra về những vụ lạm dụng trong vòng 50 năm trước đây như hội đồng giám mục Pháp đã làm. Những vụ sẽ được ủy ban của giáo hội cứu xét nằm trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2021 và hồ sơ được giữ tại Bộ Giáo lý Đức tin là cơ quan được ủy thác nhiệm vụ nhận những lời tố giác, cứu xét và xét xử chiếu theo công thư bảo vệ tính thánh thiện của các bí tích công bố ngày 30 tháng 4 năm 2001. Chỉ từ lúc đó, việc lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên mới bị thêm vào những tội ác trầm trọng nhất và thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo lý Đức tin. Trong cuộc họp của các giám mục Ý, Đức Hồng Y San O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên đã tạo sức ép trên các giám mục Ý về việc thành lập Ủy ban độc lập để điều tra. Nhưng đề nghị này không được các giám mục Ý chấp nhận, có lẽ vì rút kinh nghiệm từ cuộc điều tra như thế tại Pháp hoặc tại Đức. Tin Vatican. Đức Hồng Y Sacle kêu gọi giúp các giáo phận tại xứ truyền giáo chống lạm dụng tính dục. Đức Hồng Y Luis Antonio Sacle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, nói rằng giáo hội cần giúp đỡ các giáo phận tại các xứ truyền giáo về chuyên môn để thi hành các quy luật do Đức Giáo Hoàng đề ra chống phòng ngừa những vụ lạm dụng tính dục. Đức Hồng Y Sacle tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho một đài truyền hình công giáo Pháp, đài Cato, đồng thời cho biết Bộ Truyền giáo đang làm việc để giúp các hội đồng giáo mục tại các xứ truyền giáo cập nhật các biện pháp phòng ngừa lạm dụng. Đức Hồng Y nói, có lẽ tại các giáo phận kỳ cựu dễ thành lập các tiểu ban, ủy ban, vì quý vị có những người đã được huấn luyện. Chính vì thế, chúng ta cần giúp đỡ các giáo hội trẻ, vì nhiều giáo phận mới chỉ bắt đầu phát triển. Họ cần các tâm lý gia, các nhà giáo luật. Đó là nơi mà giáo hội hoàn vũ cần giúp đỡ nhau. Những người có chuyên môn có thể giúp huấn luyện nhân sự ở các nơi khác trên thế giới. Đức Hồng Y Tacle cho biết, ngài thấy có nhu cầu hỗ trợ các giáo phận đang phát triển mà không có nhiều tài nguyên, sau khi bộ thăm dò nơi các giáo phận và yêu cầu các hội đồng giáo mục cho biết những gì các vị đã chuẩn bị để đáp ứng quy luật do Đức Thánh Cha Francisco đề ra trong từ sách Các con là ánh sáng muôn dân về bổn phận của các giáo mục đối với những vụ lạm dụng tính dục.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Cử hành và thờ lại Thánh Thể. Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu những hình thức tôn kính Thánh Thể ngoài Thánh Lễ. Chúng ta cũng đã khảo sát hình thức lưu trữ Thánh Thể trong nhà tạm để thờ lại. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về các hình thức trưng bày mình Thánh Chúa, rước kiệu mình Thánh Chúa và Đại hội Thánh Thể. Việc trưng bày mình Thánh Chúa ở Việt Nam thường được gọi là chầu mình Thánh hay chầu phép lành. Người ta đã đưa ra nhiều ý kiến về nguồn gốc lịch sử của việc trưng bày mình Thánh Chúa phát triển bên châu Âu vào thời Trung Cổ. Chắc chắn là có một động lực tuyên xưng đức tin về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu. Ngoài ra, còn có phong trào bình dân muốn nhìn ngắm mình Thánh Chúa. Vào những thế kỷ gần đây, ngoài những hội dòng được thiết lập với mục đích thờ lại mình Thánh Chúa ngày đêm, còn có những hiệp hội giáo dân cổ động việc thờ lại mình Thánh Chúa ban đêm. Phân loại. Xét dưới khía cạnh nghi thức và kỷ luật, người ta thường phân biệt ba hình thức chính: đơn giản, long trọng, kéo dài. Hình thức đơn giản, tác viên mở cửa nhà tạm, đặt bình thánh ra ngoài trên bàn thờ. Hình thức long trọng, đặt mình thánh trong hào quang hay mặt nhật. Hình thức kéo dài, việc trưng bày mình thánh kéo dài hàng giờ, nếu chưa nói là hàng ngày. Hình thức này cũng mang nhiều dạng. Một dạng là chầu mình Thánh Chúa được cất giữ tại một nhà tạm từ thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh cho đến phụng vụ suy tôn thánh giá ngày thứ sáu tuần thánh. Vào lúc đầu, các bánh thánh được cất giữ trong một nhà tạm vì lý do thực tiễn. Trong thánh lễ thứ năm tuần thánh, người ta phải dự trù thêm số bánh thánh đủ dùng vào việc rước lễ vào ngày hôm sau nữa, bởi vì không có thánh lễ vào thứ sáu tuần thánh. Dần dần, lòng đạo đức bình dân phát triển thành việc làm giờ thánh, nghĩa là tháp tùng Chúa Giêsu vào vườn cây dầu để cầu nguyện, và thậm chí còn kéo dài sang việc suy gẫm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu cho đến lúc chết trên thập giá. Tục lệ chầu mình thánh 40 giờ cũng bắt nguồn từ động lực tương tự vào hồi thế kỷ thứ 16. Do sự thúc đẩy của Thánh Carolo Borromeo, tổng giám mục Milano bên Italia, người ta muốn đi theo Chúa Giêsu từ khi được an táng trong mộ cho đến lúc phục sinh. Tuy rằng việc chầu 40 giờ không gắn liền với tuần thánh, nhưng có thể được tổ chức vào bất cứ lúc nào trong năm. Ở Việt Nam, một dạng khá quen thuộc là việc chầu lượn. Hạng từ này có thể hiểu theo nhiều nghĩa, có thể hiểu như là phân chia cộng đoàn hoặc giáo xứ thành nhiều tốt hoặc nhóm, thay phiên nhau hay lần lượt chầu mình thánh. Điều này cần thiết khi trưng bày mình Thánh Chúa lâu giờ, hoặc 24 giờ hay 40 giờ. Một nghĩa khác nữa là tổ chức các nhóm hoặc tu viện hoặc giáo xứ, tuy sống cách xa nhau nhưng họp thành một lây truyền để chầu mình Thánh Chúa. Sáng kiến này đã có từ năm 1592 dưới thời Đức Clemente thứ 8 với sắc chiếu Graves et Diutune, tổ chức các buổi chầu mình thánh 40 giờ nối dài từ nhà thờ này sang nhà thờ khác. nên biết là vào thời đó, nhiều dòng tu cũng du nhập tập tục chầu mình thánh liên tục 24 giờ mỗi ngày, và bố trí sao cho ít là có một hoặc hai thành viên luôn luôn chầu mình thánh Chúa. Điều này giả thiết là cộng đoàn có khá đông tu sĩ. Trước đây, người ta không thấy khó khăn lắm để thực hiện. Nhưng ngày nay, với số ơn gọi giảm sút, ít dòng tu dám bảo đảm chầu mình thánh liên tục 24 giờ trên 24. Điều này cũng xảy ra cách tương tự cho các giáo xứ. Trước đây, các phiên chầu lượt kéo dài 24 giờ hoặc hơn nữa trước khi chuyển sang cho giáo xứ khác. Nhưng ngày nay thì nhiều giáo xứ chỉ dám bảo đảm chầu mình thánh vào ngày Chúa Nhật lễ trọng, chứ vào những ngày trong tuần thì đóng cửa, bởi vì người ta bận công ăn việc làm. Mặt khác, dù khi nhận tiên chầu lượt, mỗi giáo xứ cũng chỉ bảo đảm hơn kém 12 giờ đồng hồ, chứ không chọn ngày. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng nên quên rằng, sự chầu mình thánh liên tục không chỉ được thực hiện trong khuôn khổ của một cộng đoàn tu sĩ hay một giáo phận, nhưng còn kéo dài ra hoàn cầu, nhờ sự nối mạng với đền thờ Montmartre, kính thánh tâm Chúa Giêsu ở ngoại ô thành phố Baji bên Pháp. Đành rằng động từ nối mạng mới ra đời với kỷ nguyên Internet, nhưng ý nghĩ này đã nảy sinh từ năm 1885, đó là thực hiện việc chầu mình thánh Chúa thường trực tại đền thờ này, nhưng đồng thời cũng liên kết với các thánh đường trên thế giới đang chầu mình thánh Chúa. Vì thế, tuy rằng tại địa phương không thể có sự thờ lại liên tục được, nhưng qua sự kết hiệp với đền thánh Montmartre, mỗi cộng đoàn tín hữu địa phương có thể khẳng định rằng mình đang tham gia vào một phiên hay một lượt chầu mình thánh Chúa liên lỉ. Tác phiên trưng bày mình thánh Chúa. Giáo luật phân biệt hai hạng tác viên: thông thường và ngoại thường. Tác viên thông thường của việc trưng bày mình thánh là tư tế và phó tế. Các vị có thể ban phép lành kết thúc. Khi không có tác viên thông thường, bản quyền có thể cho phép một giáo dân, chẳng hạn bề trên trong một nữ tu viện, trưng bày mình thánh như tác viên ngoại thường. Các tác viên ngoại thường không được ban phép lành. Nghi thức. Khác với thánh lễ mang một cấu trúc cử hành chặt chẽ, những buổi trưng bày mình thánh Chúa không theo một nghi thức nào cố định. Nói chung, các buổi trưng bày đơn giản có thể dựa theo nghi thức cử hành phụng vụ lời Chúa. Bài ca mở đầu, đọc lời Chúa, có thể kèm theo bài giảng hay bài suy niệm, thinh lặng, thánh ca, dân ý chỉ cầu nguyện, lời nguyện kết thúc, và sau cùng là phép lành mình thánh Chúa. Không cấm xen một giờ kinh phụng vụ, kinh trưa, kinh chiều vào buổi thờ lại mình thánh, cũng như không cấm lần chuỗi mân côi trước mình thánh Chúa. Xét vì kinh mân côi là buổi suy niệm các mầu nhiệm của Chúa Kitô dưới cặp mắt và trái tim của mẹ Maria. Tuy nhiên, không được phép cử hành thánh lễ tại nơi đang chầu mình thánh. Ngược lại, không được tổ chức chầu mình thánh đang khi cử hành thánh lễ. Việc ngăn cấm ấy nhằm nói lên tính cách liên tục giữa hai hình thức thờ phượng. Việc thờ lại thánh thể là kéo dài hy tế thánh lễ. Trong đó, Đức Giêsu hiện diện như thượng tế và như lương thực cho chúng ta. Việc rước kiệu. Nói chung, việc rước kiệu mang nhiều ý nghĩa nhân văn, cũng tựa như cuộc diễu hành. Trong Kinh Thánh, việc rước kiệu gợi lên hình ảnh lữ hành của dân Chúa. Người Do Thái đã có tục đi kiệu lên đền thánh Jerusalem. Từ lâu, việc rước kiệu đã trở thành thông dụng đối với Kitô giáo. mà chúng ta còn thấy vết tích trong phụng vụ hiện hành. Ngoài những cuộc rước kiệu, lễ lá và lễ nến, ngay trong lúc cử hành thánh lễ cũng có những cuộc rước vào lúc đầu lễ, lúc dâng lễ vật, lúc hiệp lễ. Việc rước kiệu mình thánh Chúa trên đường phố hoặc các đường làng bắt đầu từ khi thiết lập lễ mình thánh Chúa dưới thời Đức Urbano thứ tư ngày 11 tháng 8 năm 1264 trong toàn hội thánh. Và trước đó, do giám mục Robert de Thogot vào năm 1246 trong giáo phận Liège. Nhiều nơi tổ chức kiệu mình thánh nhiều lần trong năm vào những dịp lễ trọng, và đôi khi để xin ơn cứu thoát khỏi tai ương hay chiến tranh. Bộ Giáo luật hiện hành, điều 944, dành cho đức giám mục giáo phận việc thẩm định các điều kiện để tổ chức các cuộc rước kiệu hay cung nghinh thánh thể, đặc biệt nhân dịp lễ kính mình và máu thánh Chúa. Cuộc rước kiệu có thể diễn ra chung quanh nhà thờ hoặc qua các đường phố với những trạm dừng. Thường cuộc rước kiệu bắt đầu sau khi kết thúc một thánh lễ, nhưng cũng có thể là sau khi kết thúc một cuộc thờ lại mình thánh Chúa trọng thể. Đại hội thánh thể. Đại hội thánh thể bắt nguồn từ những phong trào tôn sùng mình thánh Chúa hồi thế kỷ thứ 19 bên Pháp, với những khuôn mặt nổi tiếng như thánh Pierre Julien Aymar, chân phước Antoine Chevrier, đức cha Gaston Arian de Seguier. Trong bối cảnh ấy, bà Emine Tamisier đề nghị tổ chức một đại hội thánh thể, và sáng kiến này được đức cha Melino chấp thuận với lần họp thứ nhất tại Lille vào ngày 28 đến 30 tháng 6 năm 1881. Được sự ủng hộ của đức Leo thứ 13, dần dần các đại hội thánh thể được tổ chức ở các giáo phận, quốc gia và quốc tế. Tại Tòa Thánh, một cơ quan được thiết lập để điều hành các đại hội quốc tế. Từ năm 1881 đến năm 2021, đã có 52 đại hội quốc tế được tổ chức. Vào lúc đầu, các đại hội được tổ chức hàng năm, rồi sau đó tăng lên 2 năm một. Hai trận đại chiến đã làm gián đoạn các hội nghị. Vào những năm gần đây, các đại hội được tổ chức theo định kỳ 4 năm một lần. Thường, một đại hội thánh thể gồm 3 yếu tố căn bản. 1. Phụng vụ, thánh lễ, thờ lạy, canh thức, huấn giáo, rước kiệu. 2. Văn hóa, hội nghị thần học về tín lý, lịch sử liên quan đến thánh thể. 3. Thông tin, những cuộc triển lãm về sinh hoạt của hội thánh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi chỉ tóm tắt lịch sử của những hình thức tôn kính thánh thể, chứ chưa đi sâu vào khía cạnh linh đạo, nghĩa là những ích lợi của việc tôn kính mình thánh Chúa đối với đời sống đạo đức của cá nhân và đối với hoạt động tông đồ của hội thánh. Tông thư Sacramentum Caritatis muốn nêu bật mối liên hệ giữa thờ lạy và cử hành. Việc thờ lạy kéo dài sự cử hành, đồng thời cũng để chuẩn bị cho việc cử hành được chu đáo. Đối với hoạt động tông đồ, sự thờ lạy không những là nguồn mạch sinh lực, nhưng còn hàm ngụ một sự tuyên xưng rằng chính Chúa mới thật sự là tác nhân làm cho hạt giống nước trời được sinh hoa kết trái. Tấm gương của các vị thánh đã nói lên điều ấy. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này. Chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bài Chiến tranh và Hòa bình với phần 2, có phải là cuộc chiến chính nghĩa? Với Hiệp ước Milano vào năm 313, hoàn cảnh chính trị và xã hội đã thay đổi từ căn bản. Kitô giáo trở thành quốc giáo của một đế quốc đang tan rã, với những cuộc chiến thiên thu bất tận. Nhiều cuộc tranh luận gay gắt đã phát sinh từ trong lòng giáo hội để xác định vai trò và thái độ của các Kitô hữu đối với xã hội trần thế. Tư tưởng chủ đạo của thời đó cho rằng các Kitô hữu phải tích cực hội nhập vào cơ chế chính trị, kinh tế, hành chánh và phải cầm vũ khí để bảo vệ một đế quốc sẽ trở thành đất nước của chính mình. Hành động dấn thân bảo vệ đế quốc này cũng được hiểu như một hành động tự vệ để bảo đảm an ninh, trật tự, văn minh và hòa bình cho mọi người. Nhiều thách đố mới được đặt ra cho lương tâm của người Kitô hữu. Một mặt, họ phải rao giảng tình thương và công lý chống lại bạo lực và bất công. Mặt khác, họ lại phải nhân danh tình thương để sử dụng chính bạo lực, ngõ hầu bảo vệ công lý và hòa bình. Nhiều quan điểm và câu trả lời khác nhau đã được đưa ra. Có những người nhất định không chấp nhận bất cứ giải pháp thỏa hiệp nào có nguy cơ làm băng hoại tính nhất quán của niềm tin Kitô giáo. Họ quyết định rời bỏ làng mạc và thành thị của đế quốc để đi vào hoang địa, ngõ hầu sống trọn vẹn lý tưởng của tin mừng, hình thành một phong trào rất độc đáo, đa diện và phức tạp của các ẩn sĩ trong sa mạc. Có những người khác lại quan niệm việc dấn thân phục vụ và bảo vệ cơ cấu chính trị, kinh tế, xã hội vừa là một nghĩa vụ công dân, vừa là một trách nhiệm của đức ái. Họ chỉ trích những người chủ hòa là hèn nhát, ích kỷ hay ký sinh trùng của xã hội, bởi vì những người này hưởng thụ các tiện nghi và lợi ích của xã hội, nhưng lại không can đảm cầm gươm để bảo vệ nó. Theo họ, có hai hình thức vi phạm công bằng. Một là làm một hành động bất công, hai là không trợ giúp các nạn nhân của bất công hay không bảo vệ công lý. Nếu giáo huấn bất bạo động của bài giảng trên núi cấm các Kitô hữu sử dụng bạo lực, thì giới răn yêu thương lại đòi hỏi họ phải bảo vệ trong mức độ có thể những ai đang lâm nguy. Như vậy, phải chăng chiến tranh tự vệ không những được phép mà còn cần thiết và bó buộc? Dựa trên quan niệm của phái khắc kỷ, Thánh Agostino, thần học gia đầu tiên, đã trình bày một cách hệ thống quan điểm của Kitô giáo về chiến tranh và hòa bình. Ngài liệt kê những yếu tố và điều kiện thiết yếu để kiến tạo một nền hòa bình đích thực. Theo thánh nhân, trong phạm vi nhỏ hẹp của gia đình cũng như trên bình diện xã hội, chính trị, hòa bình là sự kết nối hài hòa quyền lợi của các công dân, vừa được xây dựng trên những quy tắc đạo đức, vừa tôn trọng tha nhân. Bản chất của nền hòa bình ở trần thế là công lý, và công lý này được định nghĩa như một nhân đức xã hội, nhằm trả lại cho mỗi người những gì thuộc về họ. Thánh Agostino quan niệm việc đảo lộn trật tự công lý trong cộng đồng chính trị là một tội chống lại trật tự thần thiêng của Thiên Chúa. Chính vì vậy, nhà nước hợp pháp có quyền sử dụng bạo lực quân sự như một phương tiện cần thiết để trừng trị người có tội và để tái lập cũng như duy trì hòa bình. Cuộc chiến để tự vệ hay để trả thù cho những bất công được mệnh danh là chiến tranh chính nghĩa. Một số tiêu chuẩn căn bản đã được đưa ra để thẩm định giá trị pháp lý và tính cách chính nghĩa của cuộc chiến này. Lý do chính đáng, ý định chính đáng, quyền lực tuyên bố chiến tranh này cũng chính đáng. Vào giai đoạn cực thịnh của thời Trung Cổ, Thánh Thomas Aquino kiện toàn quan điểm chiến tranh chính nghĩa nói trên với những đóng góp triết học Aristotle và những dữ kiện đặc biệt của thời đại. Chúng ta biết rằng xã hội của Thánh Thomas là một xã hội loạn lạc và chiến tranh triền miên giữa các lãnh chúa. Cái bi đát nhất là chưa tìm ra một pháp quyền quốc tế nào vừa công minh vừa đủ sức mạnh để đưa ra những trừng phạt hợp lý, ngõ hầu bảo vệ và duy trì hòa bình. Để giảm thiểu tối đa những cuộc chiến tranh vô lý và để đặt nền tảng cho nền hòa bình vững chắc, Thánh nhân đã đưa ra những nguyên tắc đạo đức căn bản sau đây. Chính nghĩa chỉ được phép tuyên chiến khi phải tự vệ bảo vệ người dân vô tội, bảo vệ quyền lợi của con người, của tổ quốc và những điều kiện cần thiết cho cuộc sống. Tuyên chiến phải do cơ quan hữu trách, nghĩa là do nhà cầm quyền có trách nhiệm về vận mệnh của quốc gia. Tuy nhiên, trong các cuộc chiến tranh cách mạng chống chính quyền ngoại xâm hoặc để lật đổ bạo quyền, người dân có quyền nổi dậy. Thiện ý, mục tiêu của cuộc chiến là để tái lập hòa bình và bảo vệ công thiện công ích. Chính vì vậy, phải tránh những cuộc tàn phá vô ích, phải nỗ lực thương thảo và phải coi chiến tranh là giải pháp cuối cùng. Chắc chắn thành công. Nguyên tắc này rất khó xác định, tuy nhiên nó giúp người ta tránh những hành động tuyên chiến nông nổi, thiếu khôn ngoan hay cuồng vọng. Tương xứng, tiêu chuẩn này đòi hỏi phải cẩn trọng, lượng định những hậu quả tai hại về tinh thần và vật chất do chiến tranh gây nên với những kết quả tốt đẹp mà cuộc chiến sẽ mang lại. Đây không phải là một quan niệm thần học về binh thuật hay để biện minh cho chiến tranh. Đúng hơn, nó là một cố gắng thực tiễn để tái lập hòa bình và xác định các yếu tố lý thuyết căn bản, ngõ hầu hướng dẫn nhà cầm quyền trong việc chọn lựa một giải pháp chính trị nhân ái và có trách nhiệm đối với con người cũng như đối với đất nước. Trong nhiều trường hợp, việc áp dụng những nguyên tắc chiến tranh chính nghĩa đã giảm thiểu những cuộc xung đột giữa các vương quốc, các tiểu vương hay thành thị. Thật vậy, theo Thánh Thomas, lý tưởng là bảo vệ và kiến tạo hòa bình. Chiến tranh luôn là hạ sách và chỉ được sử dụng khi không còn giải pháp khả thi nào, hay khi tất cả những con đường thương thảo đã thất bại. Ngay trong trường hợp này, người ta cũng chỉ được phép tuyên chiến khi hội đủ những yếu tố căn bản ở trên. Thần học luân lý trong các thế kỷ kế tiếp thường phân biệt hai loại chiến tranh tự vệ và chiến tranh xâm lược. Cả hai loại chiến tranh này được đánh giá là chính đáng và phù hợp với nguyên tắc luân lý hoặc phi nghĩa và phi luân lý hệ tại ở chỗ, chúng có tuân thủ hay không những điều kiện căn bản của nguyên tắc nói trên. Rất tiếc là để biện minh cho các phong trào thập tự quân, một số luật gia và thần học gia đã thần thánh hóa các cuộc chiến tranh chính nghĩa. Họ còn đưa thêm hai yếu tố mới cho phép tuyên chiến, đó là chống lại Thiên Chúa và giáo hội. Có tác giả còn đi xa hơn nữa khi cho rằng chỉ cần hội đủ một trong hai yếu tố sau cùng này là đã đủ lý do chính đáng để tuyên chiến. Đây là một hình thức biện minh và hợp pháp hóa các cuộc chiến của thập tự quân, cũng như một số chiến tranh chiến thuộc địa sau này của các nước Tây Phương. Trong một số trường hợp, người ta đã hết lời tán tụng và thần thánh hóa những cuộc chiến tranh chính nghĩa này. Dĩ nhiên, một số thần học gia không chấp nhận lối giải thích xu thời này. Tuy nhiên, trong thực trạng lịch sử, đây là một quan niệm chung ở thời đó và kéo dài cho đến đầu thế kỷ thứ 20. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này tới đây xin khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có hai người bạn rủ nhau đến một ngôi đền rất linh thiêng để khấn xin vị thần ở ngôi đền đó cho một điều ước. Sau khi khẩn thiết cúng bái với hết tấm lòng thành, người thứ nhất viết ra giấy ước nguyện của mình, đó là xin cho con có khả năng làm những việc vĩ đại. Sau đó, anh gấp mảnh giấy gửi gắm ước nguyện đó của mình và nghe có tiếng văng vẳng bên tai mình. Ngươi sẽ có được khả năng làm những việc lớn lao, nhưng sẽ không có sức làm những việc bình thường. Người thứ hai thì viết lên ước nguyện của mình là: xin cho con có khả năng làm thật tốt những việc bình thường. Anh cũng được nghe một giọng nói bên tai: ngươi sẽ làm tốt những việc bình thường, nhưng không có khả năng làm những việc thông thường đâu nhé. Cả hai người nhận được điều mình nguyện ước thì vui vẻ trở về nhà. Người thứ nhất bắt đầu gom hết tài sản và lao vào việc kinh doanh. Với sự thông minh, lanh lẹ, anh ta có nhiều sáng kiến, nên chẳng mấy chốc phát tài và trở nên một doanh nhân giàu có và nổi tiếng. Anh ta có nhiều mối quan hệ làm ăn lớn và tiến hành việc cạnh tranh với các đối thủ, cho nên bắt đầu có nhiều bạn bè và đối tác xa lánh anh ta. Anh cũng không còn dành nhiều thời gian cho gia đình, nên tình cảm gia đình của anh cũng trở nên xa lạ và buồn tẻ. Sau cùng, vợ anh cũng âm thầm đưa con ra đi. Một mình anh sống lầm lũi trong căn nhà rộng thênh thang, cho đến một ngày, anh phát hiện ra mình bị mắc một chứng bệnh nan y mà không thể nào chữa khỏi. Bấy giờ, anh mới thấy hối hận vì mình chỉ làm được những điều lớn lao, nhưng việc đơn giản là giữ lấy sức khỏe và hạnh phúc gia đình thì lại không làm được. Người thứ hai thì vui vẻ tiếp tục sống cuộc đời của mình như trước. Hằng ngày, anh vẫn đi làm việc để kiếm tiền về chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Anh yêu thương vợ con mình và đối xử tốt với bạn bè và láng giềng xung quanh. Do vậy, anh được mọi người yêu mến và anh luôn cảm thấy yêu đời, yêu người và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, bất cứ ai cũng có những ước mơ riêng của mình. Có người ước mơ có được địa vị cao trong xã hội, có người lại ước mơ có thật nhiều tiền. Người này thì ước mơ có vợ đẹp, con ngoan, người kia lại ước mơ được đi chu du thiên hạ, vân vân. Khi đạt được ước mơ, người ta cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc, còn khi không đạt được thì người ta cứ mãi khắc khoải, kiếm tìm và chờ đợi. Phần lớn, những ước mơ thường hướng đến một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Do vậy, những ước mơ có năng lực dẫn con người chạm đến hạnh phúc mà họ mong mỏi. Hai người bạn trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe cũng có ước mơ riêng. Người thứ nhất, ước mơ là những điều vĩ đại. Bởi vì đối với anh, sự thành công trong những điều vĩ đại sẽ khiến anh hạnh phúc, nhưng cho dù đạt được ước mơ đó, anh vẫn không có được hạnh phúc. Trái lại, người thứ hai cảm thấy chỉ cần làm tốt những điều bình dị hàng ngày là đã hạnh phúc, nên việc làm những điều bình thường thật tốt chính là ước mơ của anh, và khi hiện thực hóa được ước mơ đó, anh đã có được hạnh phúc. Ước mơ nào dẫn họ đến hạnh phúc, và ước mơ nào đưa hạnh phúc rời xa khỏi tầm tay của họ? Phải chăng ước mơ chỉ phục vụ cho lợi ích cá nhân và đam mê, tham vọng của riêng mình, khiến con người không thể nào chạm đến được hạnh phúc? Còn những ước mơ hướng đến tha nhân và phục vụ lợi ích người khác lại có thể đem đến cho con người niềm hạnh phúc vô bờ không? Ước mơ là đề tài mà chúng ta thường gặp thấy trong các bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco. Tại buổi tiếp kiến chung ở quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 30 tháng 8 năm 2017, Đức Thánh Cha đã mời gọi cử tọa hãy sống với ước mơ và cùng mơ với Thiên Chúa về một thế giới tốt đẹp hơn. Và trong bài diễn văn trong buổi gặp gỡ giới trẻ tại trường Thánh Dionysi của các nữ tu dòng Osolim vào thứ hai ngày 6 tháng 12 năm 2021, Đức Thánh Cha cũng mời gọi người trẻ
hãy theo đuổi những giấc mơ với nỗ lực, đấu tranh, sóng gió và bão tố bất ngờ. Ngài cũng chỉ ra cho chúng ta thấy những ước mơ đáng chúng ta phấn đấu để hoàn thành, là những ước mơ hướng đến lợi ích của người khác và nhằm xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta nhìn lại những ước mơ mà mình đang ấp ủ và xin Chúa khơi dậy những ước mơ có khả năng giúp chúng ta mang hạnh phúc đến cho tha nhân và vươn đến hạnh phúc đích thực của đời mình. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết ước mơ, những ước mơ được thắp lên từ ước mơ của Chúa. Nhờ đó, chúng con biết nỗ lực làm cho nước Chúa được hiển trị và người người nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những niềm hạnh phúc bình dị của từng người chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.